dẫn nhập, tìm gặp Dipama. Rất lâu trước khi tôi chưa được nghe nói đến tên bà, thì Dipama đã kêu gọi tôi rồi. Khi tôi lên 19 tuổi, có ai đó đã trao cho tôi quyển Tất Đạt Đa của Hermann Hesse. Tôi đã đọc 4 lần và gạch đít đầu hết mỗi câu. Quyển sách đã đem cho tôi niềm hy vọng. Sách nói, và tôi mong mỏi gần như tuyệt vọng, điều đó là sự thật, rằng có một con đường để vượt ra khỏi sự khổ đau, rằng giải thoát ngay trong kiếp sống này là chuyện có thể thực hiện được. Tôi đã bắt đầu thực tập thiền, nhưng tôi còn chưa tìm thấy con đường đi vào giáo pháp hay là Phật pháp. Mãi cho đến 6 năm về sau, tại phía sau ngõ hẻm một tiệm cà phê hiệu Aletgo ở tiểu bang Seattle, tôi nhìn thấy tờ cáo thị của một nhóm học pháp dán trên bảng thông báo của họ. Tò mò, tôi liền ghé vào. Có ai đó đã chỉ dẫn tôi cách tọa thiền. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận rằng tôi đang đi tìm gặp được một chút gì sâu xa, đầy ý nghĩa trong sự thực tập này, khiến tôi biết ngay là tôi cần phải ở nán lại. Một vị sư từ Thái Lan đến viếng nhóm bạn đạo và giảng về sự giác ngộ. Vị ấy nói, mục tiêu của việc tham thiền là sự giác ngộ mà không gì có thể mô tả được, vượt khỏi thân và tâm, vượt khỏi mọi sự khổ đau. Điều làm tôi băn khoăn chính là những gì vị sư ấy còn chưa diễn đạt được bằng lời. Một vẻ im lặng kỳ bí bao trùm lời vị ấy nói, một sự an tĩnh sâu xa trong đôi mắt người. Đêm ấy, đi bộ dưới trời mưa về nhà, tôi bị một cảm giác mạnh mẽ bắt tôi đứng dừng lại. Dưới cơn mưa tầm tã xối xả trên mặt tôi, giữa màn đêm tăm tối, tôi phát nguyện sẽ dành trọn cuộc đời của tôi để tìm cho được sự giác ngộ, cho dù phải trải qua bao lâu, cho dù phải gánh chịu những gì, tôi quyết chẳng dừng lại cho đến khi tôi thể nghiệm được sự an tịnh đó cho chính tôi. Thỉnh thoảng có nhiều vị sư Phật giáo đến viếng nhóm chúng tôi. Một vị đã được truyền giới ở Miến Điện, nhiều vị theo truyền thống Thái Lan. Các vị đã đến đây bao giờ cũng là nam tu sĩ cả, lúc nào cũng nói về các bậc đại sư của họ cũng lại thuộc nam giới. Vậy chứ trong tông phái các phụ nữ ở đâu rồi? Tôi lấy làm lạ tự hỏi, còn tôi tìm nữ bổn sư ở đâu? Hy vọng tìm học thêm về nữ giới trong Phật giáo. Tôi bắt đầu tìm tòi trong các kinh, sách Phật. Điều đó lại càng làm cho tôi nản lòng. Chẳng những kinh sách ít nói tới các nữ tu, mà các bản cổ văn còn lại thường để lộ một cái nhìn xem nhẹ phụ nữ chúng tôi. Rồi cũng như bao người đàn bà vào thời đại đó, tôi liền xếp lại các quan niệm về vai trò kiểu mẫu của nữ Phật tử và chỉ biết lăn mình vào sự thực tập của chính mình thôi. Sau 5 năm cố gắng chẳng ngừng, tôi bắt đầu cảm thấy cần phải có những khóa tu tích cực dài ngày. Nhiều bạn hữu mách cho tôi về khóa thiền 3 tháng mùa thu hàng năm tại Hội Thiền Minh Sát ở Bar, tiểu bang Massachusetts. Tôi xin ghi tên tham dự và được thâu nhận. 3 tháng im lặng, nhiều bạn tôi nghĩ có lẽ tôi đã khùng rồi. Trung tâm thiền quán do thiền sư Sharon Sandberg, Joseph Goldstein, Jack Crawfield và các người khác thành lập, được các cánh đồng và khu rừng nhỏ bao quanh. Ngôi nhà chính nguy nga, kiến trúc theo xưa bằng gạch, vốn là tư dinh của vị thống đốc, được xây vào năm 1911. Sau khi rộn ràng mở mấy thùng hành lý ra và đến gặp người bạn Thụy Sĩ ở cùng phòng xong, tôi được hướng dẫn đi thăm viếng nhà ngang dãy dọc, nơi mà tôi sẽ an trú và thực tập thiền trong những 90 ngày sắp đến. Thoáng nhìn quang cảnh, tôi nhận thấy nhiều tượng Phật và hình ảnh các vị thiền sư. Những tượng ảnh đầy ý nghĩa khích lệ tâm linh được an vị trong các trang thờ ở góc tường. Tất cả đều là hình ảnh của nam giới. Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra nơi góc tường của thư viện bức ảnh của một người đàn bà Ấn Độ mặc y phục trắng, ngồi giữa sân cỏ xanh mùa hạ, trông như một dần mây bạc. Bà mang kiến cận, gọng giày bị hư dán miếng băng keo nhỏ. Xuyên qua đuôi kiến trắng tỏa ra một luồng nhãn quang thật hết sức an tịnh và từ bi mà tôi chưa hề bao giờ được nhìn thấy. Chẳng thấy ghi tên bên dưới bức ảnh, nhưng tôi biết ngay là tôi đang chiêm ngưỡng một bậc thầy, một người đã đạt giải thoát cùng sự an tịnh thâm sâu trong nội tâm. Tôi băn khoăn chẳng biết rồi đây các thiền sư của tôi sẽ nói về bà hay không. Tôi tự hỏi, có thể nào bà sẽ làm bổn sư cho mình chăng? Tôi không phải chờ đợi lâu câu giải đáp. Chỉ sau vài ngày đầu khóa thiền, các thầy dạy bắt đầu nói đến người phụ nữ trong tấm hình. Khuy danh bà là Anibala Barua, nhưng mọi người đều gọi bà là Dipama, nghĩa là má của Dipa. Bà vừa mới từ trần 2 tuần lễ trước. Mỗi người trong 5 vị thiền sư ở đây đều biết bà với tư cách cá nhân và thương yêu bà rất sâu đậm. 2 vị đã là đệ tử của bà trong gần 20 năm. Nỗi đau buồn khi bà mất vẫn còn nao náu trong tâm họ. Tôi thật bàng hoàng khi biết chẳng bao giờ gặp được người phụ nữ đó nữa, nhưng đồng thời lại bừng sáng nơi tâm tôi ý nghĩ này. Xuyên qua các mẩu chuyện tôi đang nghe được và qua nguồn xúc cảm nơi các thiền sư đã trao truyền đến tôi, Dipama hiện đang trở thành vị bổn sư của tôi. Tôi cảm thấy có một sự liên hệ thân thuộc cùng bà, với những điểm giống nhau giữa 2 cuộc đời của bà và của tôi. Đời bà đã trải qua nhiều nỗi khổ đau cay đắng. Mới 12 tuổi đã phải rời gia đình về nhà chồng, theo phong tục tảo hôn của Ấn Độ. Đời tôi cũng bị hoàn toàn xáo trộn một cách đột ngột vào năm 12 tuổi. Một buổi sáng, tôi thức giấc để khám phá ra mẹ tôi, người mà tôi trìu mến thiết tha nhất, vừa tự tử hụt đêm qua. Mặc dù mẹ tôi chẳng thành công trong việc tự sát mãi cho đến nhiều năm về sau, nhưng biến cố đó đã gây bao ảnh hưởng thật tai hại cho tôi. Giống như Dipama, tuổi niên thiếu của tôi đã chấm dứt thình lình trong một đêm. Nhiều biến cố khác trong tuổi đôi mươi của tôi cũng mường tượng với những sự mất mát và tranh đấu mà Dipama đã trải qua trước khi người tìm ra đường lối tu tập thiền định. Khi còn thơ ấu, tôi rất thích các câu chuyện của những người Mỹ gốc Phi Châu, mặc dù gặp bất hạnh nhưng đã vượt qua khỏi các sự thống khổ của họ để vươn lên thành những lãnh tụ và những đạo sư vĩ đại. Mahalia Jackson, Martin Luther King, Malcolm X, Paul Robeson, Marian Anderson, Frederick Douglass, Rosa Parks đều là những nam nữ thần tượng của tôi. Tôi muốn biết bằng cách nào mà Dipama, một người nội trợ tầm thường, đã khắc phục được mọi khó khăn từ bản thân, đã vượt bao ràng buộc khắc khe của chế độ phù hệ trong nền văn hóa Á Đông, để rồi dấn bước vào con đường thiền tập và giảng dạy lại cho nhiều người khác, theo phong cách rất khác lạ với thời đại của bà. Mặc dầu bà chẳng hề tự xem mình là lãnh tụ đấu tranh cho nữ phái hay cho một thiểu số nào, Dipama cũng gợi lên cho tôi nhớ đến các thần tượng hồi tôi còn bé, với tấm gương can đảm dũng mãnh của bà trước nghịch cảnh. Tôi khao khát được theo gót chân bà. Tôi muốn biết tất cả về bà. Tôi đến gặp Joseph Goldstein khi mãn khóa 3 tháng và hỏi ông hay một vị thiền sư nào khác có ý định viết về đời bà Dipama không? Không, ông đáp, và cũng không biết ai có ý định đó. Thật tình, ông không có thời giờ để làm việc này. Rồi với một giọng nhiệt tình cố hữu, ông nói tiếp, bạn nên làm việc đó đi. Ngày lại ngày, tôi nghiền ngẫm đề nghị do Joseph gợi lên, làm sao mà tôi có thể viết về một người mà tôi chưa hề gặp gỡ. Nhiều bạn hữu chỉ cho thấy rằng hàng triệu người học giáo pháp của Đức Phật từ hơn 25 thế kỷ, chỉ có một nhóm nhỏ người đã được thân cận với Ngài. Điều đó cũng đúng với Chúa Giê-xu, với Mohammed và cả với các vị lãnh đạo tâm linh khác nữa. Các mẩu chuyện về các ngài chính là những bản văn sống động của các ngài. Và như thế là tôi bắt đầu công cuộc sưu tầm về Dipama qua các trần thuật của những ai đã biết bà. Trong 8 năm, tôi đã kết tập những mẫu chuyện về bà từ các đệ tử của bà tại Mỹ Quốc, tại Ấn Độ và Myanmar. Mỗi một bước đi trong hành trình, mỗi chuyến gặp gỡ, mỗi phút chia tay, mỗi lời trò chuyện, mỗi khi nhắc nhở kỷ niệm, tất cả đều đượm đồng tình thương. Tình thương đối với Dipama, tình thương về Pháp Đạo, tình thương về cuộc sống quý báu này. Đức Phật có mô tả giáo Pháp như khéo đẹp ở đoạn đầu, khéo đẹp ở đoạn giữa và khéo đẹp ở đoạn chót. Khi tôi được người khác kể lại các mẫu chuyện, lời giảng dạy của Dipama càng lộ ra vẻ khéo đẹp ở lần này và ở nhiều lần khác nữa. Ngay cả sau khi mất, bà vẫn còn sống mãi trong lòng người. Có lắm đệ tử bảo rằng họ vẫn còn được chính bà dẫn dắt cho trong việc tu tập của họ. Vài người mặc dù chưa hề được gặp gỡ bà lần nào, thuật lại rằng họ đã được bà giúp đỡ trong thiền tâm của họ, hay đã thấy bà đến viếng họ trong giấc mơ. Đôi người nói đã lắng nghe được tiếng của bà. Có kẻ bảo họ cảm được sự hiện diện của bà. Tôi xem các điều huyền diệu này như là những món quà của sự ân sủng. Cho dù chúng ta đang cảm thấy quá bơ vơ lạc lõng nơi nội tâm chúng ta, hoặc cho dù tình trạng thế giới có tuyệt vọng đến đâu đi nữa, cho dù chúng ta đang ở bất cứ đâu, cho dù chúng ta có biết đến hay chẳng biết đến, luôn luôn chúng ta đều được ngập tràn ân phước. Mong sao các mẫu chuyện sau đây sẽ dẫn dắt bạn trong chuyến hành trình tâm linh của bạn. Mong sao tất cả mọi chúng sanh đều được giải thoát.